Bởi vậy mà Phật mới dụ là người làm phương hướng, làm phương hướng thì nghĩa là khi biết được rồi thì hết làm, cũng như là cái hư không mà sanh qua đốm với cái người bệnh mắt, thì hư không trước sau là không có qua đốm, tức là trong hư không đó chưa từng có qua đốm bao giờ hết, thì vậy nói gì sanh gì diệt. Mà mình lại khi mà hết bệnh rồi, thấy không, tức cái người mà hết bệnh mắt rồi đó, rồi ngồi đó để mà trông chờ coi cái chỗ mà qua đốm mà nó mất đó rồi bao giờ nó sanh trở lại, thì cái người đó là sao? Cho nên đây ngài nói rằng đó chỉ là cái người cuồng si thôi, chứ còn không còn nói được là ngu hay trí nữa. Cho nên đó là để cho thấy rõ cái chỗ lầm lẫn của mình đó, không? Nghĩa là hỏi sanh trở lại đó là lầm trên cái sanh, nhớ kỹ đó. Tức mình lầm trên cái sanh, cho cái sanh là thật, cho nên thì nó diệt cũng là thật, thật diệt luôn. Thật diệt á thì mình thấy là cái qua đốm nó có chỗ thật diệt, mà có chỗ thật diệt thì sao? Thì rồi không biết bao giờ nó mới có sanh trở lại. Đó, thì nhắm là bởi vì thấy nó có thật diệt, chứ còn rõ nó chưa từng có, không? Thì ngay khi sanh đó là nó là vốn là không sanh rồi, chứ đâu phải đợi nó diệt rồi nó mới đạt thành không. Ngay khi sanh đó là nó đã không sanh rồi, thì còn đâu mà gọi là hỏi diệt là sanh nữa. Cho nên chỗ này gọi là cái chỗ mà hỏi theo cái tình mê, tức là thấy ngoài cái giác còn có một cái mê đó, tức là có một cái mê ngoài cái giác. Do đó mà khi mà giác rồi á thì mình thấy có cái mê nó mất, tức là có cái mê mất, tức là nó mất đi đâu đó, mất đâu đó, tức là nó cũng còn núp đâu đó, cho nên mai mốt nó là sanh trở lại nữa. Cho nên gọi là ngoài cái mê cái giác thấy có cái mê đó, cho nên hỏi cái đó là cái chỗ mà sai lầm. Còn ở đây á là rõ ngay là cái mê nó vốn không thật rồi, thì giác nó là hết thôi, chứ không có thêm gì khác không có nữa hết. Đó là cái vụ về gọi là qua đốm. Là Phật còn vũ thêm nữa, tức là Phật bảo như ông đã hiểu, tức là ông đã hiểu như thế đó, thì làm sao mà còn hỏi rằng nghe là chư Phật Như Lai đó, cái diệu giác minh không, tức là cái diệu giác mà sáng tỏ rỗng rang đó, bao giờ nó sanh trở lại núi sông cõi đất, cũng như là cái phán vàng, cái chất phán vàng đó. Nó lẫn với cái vàng rồng, mà khi mà nó lọc thành vàng thuần nhất rồi á thì nó không có trở lại thành tạp nữa, cũng như là cây mà nó đốt thành tro rồi thì nó không trở lại thành cây. Chư Phật Như Lai, tức là Bồ Đề Niết Bàn của chư Phật Như Lai đó cũng lại như thế, tức là nó chư Phật mà được Bồ Đề rồi thì không có mê trở lại, cũng như được Niết Bàn rồi thì không sanh tử trở lại. Như vậy thì ở đây thêm một cái vụ nữa là vụ như là vàng rồng ở trong phán, thì mà khi mà lọc rồi á thành vàng rồi thì không trở lại thành phán nữa, nghĩa là coi như là giác rồi thì không có sanh mê trở lại, nghĩa là cái giác rồi là không sanh mê trở lại. Rồi cái vụ là cây mà đốt thành tro, thì khi đốt thành tro rồi thì tro nó không thành cây trở lại nữa, cũng giống như là đã đạt niết bàn rồi á thì nó không sanh sanh tử trở lại. Đừng có sợ nếu là giác rồi sanh mê hay là niết bàn rồi cái thì sanh tử trở lại nữa, thì tu nghĩa là uổng công. Cho nên những cái chỗ này là chỗ là hiểu, là hiểu cho nó thật kỹ như vậy để rồi gọi là không có lầm lẫn á, tức là chỗ này là quên cái dấu vết trở lại, ngộ thấu nghĩa là không còn có chỗ để mà tâm mê nó có thể nó chen vào nó sanh trở lại nữa. Còn cái kia là còn cái gọi là cái vi tế hoặc, cái làm vi tế trong đó, cho nên là thấy thì thấy không, nhưng mà nó cũng còn cái chút lầm đó, còn cái chỗ mê vi tế trong đó, cho nên mới thấy còn có chỗ để mê sanh lại, cho nên phải rõ được cái chỗ đó là mới gọi là cái ngộ, mới là triệt ngộ được. Như vậy thì để cho thấy rõ mê nó không có gốc thật, đừng có sợ nghĩa là giác rồi cái mê sanh trở lại, chỉ cốt là giác cho được trọn vẹn là xong. Chứ đâu có người nào gọi là cái người giác rồi ngồi đó đợi mê trở lại bao giờ đâu, mình lo cái chuyện đó À, đây Phật mới bảo thêm Phú Lộ Na, lại ông hỏi rằng đất nước gió lửa bản tánh nó là viên dung trùm khắp pháp giới, rồi ông nghi cái tánh nước và lửa nó chẳng có sao mà chẳng có lấn diệt nhau, phải không? Lại chữ này là chữ trưng chứ không phải chữ vi. Trưng tức là gạn hỏi đó. Lại ông còn gạn hỏi nghĩa là hư không và các cái cõi đất nó cũng đều là trùm khắp pháp giới mà chẳng có nghĩa là dung hợp nhau, tức là hư không là trống còn đất là ngại mà nó trùm pháp giới, tại sao nó không có nghĩa là chướng ngại nhau được, tức là nó làm sao nó dung hợp được nhau. Thì Phú Lộ Na ví như hư không, thể nó chẳng phải là các tướng mà chẳng có chống cự các cái tướng kia nó phát huy, tức là nó hiện ra. Bởi vì sao? Phú Lộ Na, cái bầu hư không mà rộng lớn kia, khi mặt trời chiếu soi thì sáng, mây tụ thì tối, gió lai thì động, trời tạnh thì trong, còn khí ngưng thì nó là đục, bụi nó chứa thì thành mù mịt, nước mà nó lắng thì thành ra trong suốt. Ý ông nghĩ sao? Những cái tướng mà hữu vi mà nó sai khác như thế đó là nhân nơi các cái thứ kia mà nó sanh, tức là các cái tướng kia mà nó sanh, hay là nhân hư không mà có. Nếu mà từ các cái thứ kia mà sanh đó, thì Phú Lộ Na, như mặt trời khi mà nó chiếu soi thì nó đã là mặt trời sáng, thấy không? Thì mười phương thế giới nó đồng là cái sắc của mặt trời hết, thấy không? Thì làm sao ở trong không lại còn thấy là cái bóng mặt, là còn thấy cái vòng mặt trời tròn. Tức là nếu mà nói rằng nghĩa là cái sáng mà từ mặt trời mà sanh á, còn nếu mà là hư không mà nó sáng á, thì hư không lẽ ra nó tự chiếu soi, thì làm sao ở cái ban đêm mà khi mà mây mù đó thì chẳng có sanh ra rọi sáng. Cho nên phải biết là cái sáng ấy đó là chẳng phải mặt trời, cũng chẳng phải hư không, mà cũng chẳng phải khác với mặt trời và hư không. Hãy xem, tức là hãy quán, tức là quán cái tướng á, thì nó vốn là hư vọng, không có thể mà chỉ bày ra, mà lại còn coi như là mong đợi qua trong hư không nó kết, cũng giống như là mong đợi đó, giống như mong đợi qua trong hư không mà nó kết thành cái quả trong hư không, thì làm sao mà còn gạn hỏi cái nghĩa mà nó lấn diệt lẫn nhau. Còn quán về tánh á, thì nó vốn là chân thật, chỉ là cái diệu giác sáng tỏa. Thì cái diệu giác, cái tâm mà diệu giác sáng tỏa đó, nó vốn là chẳng phải nước lửa, thì làm sao mà còn hỏi là chẳng có dung chứa lẫn nhau. Cái coi như là cái diệu giác sáng tỏa chân thật, thấy không? Nó cũng như thế. Ông lấy hư không mà phát minh thì có hư không mà nó hiện ra, lấy đất nước gió lửa mỗi cái mà phát minh thì mỗi thứ nó có hiện ra. Còn nếu mà cùng lúc phát minh á thì có nghĩa là cùng hiện ra. Thế nào là nghĩa là cùng hiện ra? Này Phú Lộ Na, như là ở một cái dòng nước mà hiện ra cái bóng mặt trời, rồi có hai người đồng nhìn xem ở trong cái mặt trời trong dòng nước đó, rồi một người đi qua đông, người đi qua tây, thì mỗi người đó có mặt trời đi theo, thành ra giống như là một cái mặt trời đi về đông, một mặt trời đi về tây. Nghĩa là vốn không có cái chuẩn đích gì hết, tức là không có cố định gì hết. Chẳng có nên mà gạn rằng cái mặt trời này á nó là một, làm sao lại nghĩa là có hai cái đi theo mỗi người. Nếu mà mặt trời mỗi cái đó nó đã thành hai rồi thì làm sao lại hiện một? Nó cứ sôi dần hư vọng vậy, không có thể nghĩa là y cứ, không có chỗ nghĩa là y cứ gì hết. Tức là đây là Phật nghĩa là giải về cái nghĩa mà ngài Phú Na hỏi đất nước gió lửa mỗi cái tánh nó riêng khác, mà tại sao nó đều trùng khắp hết, mà nó không có lấn diệt nhau, không có ngăn ngại nhau, cũng như hư không và đất liền, thì hai cái tính đó nó cũng là trái ngược nhau, mà nó là đều trùng khắp hết, vậy mà làm sao nó dung chứa được nhau được? À, thì hỏi như vậy đó, tức là hỏi theo cái gì? Tức là như vậy đó là bám trên cái tướng, không cho là thật, tức là ngoài tâm mà thấy có cái tướng thật, có cái pháp thật, cho nên mới gọi là nghi hỏi như vậy. Còn nếu mà rõ được tất cả không ngoài tâm mà riêng có, như là trước gọi là điều vốn là trong Như Lai Tạng thôi, thì có gì mà gọi là ngăn ngại hay là không ngăn ngại. Cho nên ở đây ngài mới bảo nè, giống như hư không nó không phải là các tướng, nhưng mà nó không chống cự các tướng phát huy ra, tức là hư không đó nó không phải là tướng gì hết, nhưng mà các tướng đều hiện được trong nó hết, không có nào ngăn ngại hết, dù là tướng lớn tướng nhỏ tướng này tướng kia đều hiện được trong đó không ngăn ngại. Cho nên đây mới dẫn như là cái hư không, mặt trời á, thì khi mặt trời chiếu thì sáng, mây tụ thì tối, rồi gió lai thì động, trời trong á, trời tạnh thì trong, khí nó ngưng, tức là khi mà khí nó động lại á thì nó thành đục, còn bụi mà nó chứa thì nó thành ra như là mịt mù, nước mà nó lắng thì nó thành ra trong suốt. Thì những cái thứ này đó mà xét cho kỹ, ngài bảo xét cho kỹ đó, thì nó từ cái gì mà sanh, nó là từ các cái thứ kia mà sanh hay là từ hư không mà sanh, tức là những cái mà như là trong đục nè, sáng này á, là nó từ mặt trời mà sanh, từ mây tụ mà sanh á, hay là từ hư không mà sanh. Thì mới xét kỹ ra thì mới thấy rõ cái này là do cái thấy hư vọng của mình mà nó hiện ra, chứ còn không phải nó thật có sanh riêng. Mình thì mình lại thấy theo cái tướng cho nên thấy thật có sanh, bởi thấy thật có sanh cho nên mới thấy có ngăn có ngại rồi thành nghi. Chứ còn nếu mà mình thấy tất cả tướng, không thấy tất cả tướng mà thì ở trong cái thấy đó nó có ngại cái gì? Cũng như ở trong hư không có tướng gì ngại, hoặc là như là trong cái gương, trong cái gương thì dù cho trăm ngàn muôn ức tướng nó hiện trong gương, nó hiện lớp 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 trong đó mà cũng đâu có nào ngại cái nào, là bởi vì cái đó là chỉ là cái bóng thôi, không thật. Còn mình đã thấy thật cho nên mình thấy là ngại. Cho nên cái đó là cái chỗ mà lầm đó.